dùng voi chở nước. Từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh nơi cõi đời ô trược này, thuyết pháp giáo hóa muôn loài, chúng sinh mới hiểu được lý nhân quả báo ứng, sát sinh, phóng sinh. Trong kinh Kim Quang Minh, Phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử có nói về tiền thân của Ngài khi còn hành đạo Bồ Tát, đã trải lòng từ bi dùng voi chở nước cứu mạng chúng sinh. Câu chuyện như sau. Thuở xưa, ở Ấn Độ có một hiền giả, là con của một vị trưởng giả, có lòng nhân từ. Ngày kia, nhân có việc ra ngoài, nhìn thấy bên cạnh núi có một ao nước rộng lớn đang bị khô cạn. Trong hồ có một đàn cá đến hàng vạn con đang sống. Trên trời thì nắng gắt, còn dưới ao lại cạn khô dần trong nay mai. Tất cả những con cá đều đang nằm thoi thóp chờ chết. Vị hiền giả thấy rồi liền sinh lòng thương xót, lập tức về triều, vào cung yết kiến quốc vương, xin vua mở rộng lòng từ bi cấp cho 20 con voi trắng lớn để vận chuyển nước về để đổ vào ao, giúp cho những loài động vật kia thoát nạn khô cạn. May thay, vị quốc vương này là đệ tử Phật, trước đã quy y Tam Bảo. Sau khi nghe lời cầu thỉnh của vị hiền giả, quốc vương hoan hỷ chuẩn tấu. Sau đó hai cha con hiền giả cùng đi đến quán rượu, mượn nhiều bình chứa rượu lớn, cho nước vào đầy, rồi dùng voi chở đến đổ vào ao khô. Cứ mang nước đến rồi trở về lấy nước, nhiều lần qua lại mà không cảm thấy mệt nhọc chút nào, chỉ nghĩ đến sự sống còn của bầy cá dưới ao mà cố gắng không ngừng. Ông trời hình như cảm động tấm chân tình đó, nên đã bắt đầu rưới xuống những trận mưa lớn thấm nhuần muôn loài cùng vạn vật, ban sự sống cho muôn vạn sinh linh. Cuối cùng hàng vạn mạng sống trong hồ đã được cứu sống. Vị hiền giả thấy thế lòng vô cùng hoan hỷ, lại còn vì đàn cá nói pháp vô thường, khổ không vô ngã. Đàn cá số đông đến 10.000 con đã có phúc duyên được cứu sống lại nhờ nghe pháp, hiểu rõ lý nhân quả báo ứng, phát tâm bỏ ác làm lành, nên ngay trong ngày cùng bỏ thân cá, thần thức thác sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phước vô cùng. Sa Di cứu đàn kiến. Chuyện kể rằng có chú Sa Di là đệ tử của một bậc cao tăng. Vị này đã tu chứng túc mạng thông, biết đệ tử của mình sẽ bị chết yểu và thời gian sống chỉ còn 7 ngày thôi. Ngài bèn gọi chú Sa Di đến cho phép về gia đình thăm mẹ và người thân, dặn đến ngày thứ 8 hãy trở lại chùa. Bổn ý của Ngài là muốn chú Sa Di khi từ giả trần gian này được chết trong vòng tay ấm cúng của gia đình, bên cạnh người thân. Khi thăm mẹ và người thân xong, chú Sa Di trở về chùa đúng thời hạn quy định. Vị thầy thấy đệ tử chẳng những không chết mà dung mạo lại thêm tươi tắn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ngài liền nhập định tìm xét lý do. Hóa ra chú Sa Di trên đường trở về thăm nhà gặp một trận mưa lớn nên tìm nơi trú. Sau khi hết mưa, chú định tiếp tục lên đường, chợt thấy bên hè nhà có một đàn kiến rất đông đang bị nước cuốn trôi. Chúng cố dùng chân quờ quạng tìm chỗ bám víu, cố chống chọi với cơn đại nạn. Có con vì yếu sức đành buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn trôi số phận nhỏ nhoi của mình. Thấy rồi, chú Sa Di chậm nghĩ, bầy kiến kia nào có khác chi người, cũng đang cố gắng giành giật lấy sự sống trong tự nhiên. Trong lúc gian nan nguy cấp này, sao ta lại không cứu giúp? Thế là chú Sa Di nhặt một cành cây bên cạnh bắt qua làm cầu, lần lần cứu đàn kiến ra khỏi dòng nước. Khi ấy, vị thầy liền gọi chú Sa Di đến và nói, ta cho con về quê thăm mẹ là vì biết mạng sống của con chỉ còn không quá 7 ngày. Mai nhờ con biết khởi lòng từ bi cứu sống cả đàn kiến đông đảo, nên công đức lớn lao ấy đã giúp con được kéo dài tuổi thọ, được thêm tướng tố. Quả nhiên, về sau chú Sa Di ấy thọ đến 80 tuổi. Và sau sự việc đó, chú càng tinh tấn tu hành, chứng được quả A-la-hán, vĩnh viễn dứt mọi nỗi khổ trôi lăn trong 6 đường. Thầy đồ thả cá lý ngư. Ở tại địa phương kia có một thầy đồ họ Khuất. Một hôm đang đi dạo bên bờ sông, thấy ngư phủ câu được một con cá lý ngư màu đỏ, định đem ra chợ bán. Khi nhìn con cá đang giãy giụa, thầy Khuất bỗng khởi lòng từ bi, thấy như ánh mắt đau đớn của nó đang hướng về thầy cầu cứu. Lòng không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, thầy liền bỏ tiền mua lại con cá, xong đem đến chỗ vắng thả lại xuống sông. Về sau, thầy mang chứng bệnh trầm trọng, sắp phải qua đời. Một đêm, đang nằm thoi thóp trong phòng, bỗng mơ thấy có một người tướng mạo oai phong lẫm liệt, tự xưng là Long Vương. Long Vương bảo thầy Khuất: "Thọ mạng của tiên sinh lẽ ra đến đây đã dứt, song vì thầy có lòng từ bi cứu mạng con ta là thái tử Long Cung, nên được phước báo có thể sống thêm 12 năm nữa." Nói xong biến mất. Năm ấy Khuất tiên sinh mới được 48 tuổi. Thầy Khuất tỉnh dậy, bệnh tật dường như tiêu mất, trong người khỏe khoắn bình thường. Từ đó tiếp tục sống cho đến 60 tuổi, rồi không bệnh mà chết. Con cháu đông vầy, nhiều đời vinh hiển. Bầy chim chôn cất ân nhân. Tôn Lương vốn là người quê mùa, nhưng lòng dạ rất nhân hậu. Tuy cảnh nhà nghèo túng, nhưng thường làm việc cứu vật phóng sinh. Mỗi lần đi đâu thấy những con chim bị người giăng bẫy bắt nhốt trong lòng, ông liền đem tiền dành dụm mua chim rồi thả chúng bay đi. Lúc mở cửa lòng để thả chim, nghe tiếng chim kêu ríu rít rồi bay lượn vòng trên hư không, trông rất tự do tự tại. Lòng ông cảm thấy vui thích, khoan khoái. Và như thế, ông cũng không biết là mình đã thả được bao nhiêu bầy chim rồi, cho dù cuộc sống của ông vẫn nghèo thiếu. Ông mất vào năm 70 tuổi, do không có người thân, cũng không có bằng hữu, lại thêm gia cảnh nghèo khó nên không có tiền của để lại lo việc tang ma. Không người chôn cất, cuối cùng người ta đem thi thể của ông bỏ nằm ở vùng núi ngoài thành, trông rất thê thảm. Bỗng dưng có một bầy chim cả ngàn vạn con cùng bay đến, đông rợp cả bầu trời. Trong miệng mỗi con ngậm một cục đất, bay nhả thành hàng trên thi thể của Tôn Lương. Không quá một ngày đã chất đầy đất lên như một ngọn đồi lớn. Tôn Lương đã được an táng một cách hy hữu như thế. Mọi người chung quanh thấy việc kỳ lạ, họ cố tìm nguyên nhân. Cuối cùng mới hiểu, do vì lúc sanh tiền, Tôn Lương thường mua chim phóng sinh, bầy chim cảm ơn cứu mạng nên ngậm đất đắp mộ để báo đáp. Phóng sinh tăng tuổi thọ. Niên hiệu Đạo Quang nhà Thanh, năm 1821-1850, có vị thái thú Đồ Cầm Ô. Trước lúc làm quan đã từng bệnh rất nặng, lại thêm uống nhầm thuốc nên suýt phải mất mạng. Trong lúc nguy ngập sắp từ trần, thái thú phát nguyện: "Nếu được tai qua nạn khỏi, nguyện sám hối nghiệp chướng đã gây tạo, làm tất cả việc lợi ích cho mọi người." Công danh phú quý đối với ông giờ đây như nước chảy mây bay, không còn vướng bận nữa. Đêm nọ thái thú nằm mộng thấy Đức Quán Âm đại sĩ hiện ra nói rằng: "Đời trước ngươi đã từng làm quan ở nước Sở, do xử lý công việc quá nghiêm khắc nên tổn thương đến lòng nhân hậu. Tuy công tâm làm việc nhưng cũng bị quả báo giảm bất tước vị và bổng lộc. Thêm nữa là hay sát sinh hại vật nên đời nay quả báo phải bị chết yểu. Mai sau trong lúc bệnh ngươi đã phát thệ nguyện kiên cố, niệm niệm đều mong được làm lợi ích cho chúng sinh, không mảy may có tâm oán trách, nên thay đổi được nghiệp báo, có thể tạm qua được cơn bệnh này. Nhưng chỉ có mỗi một việc phóng sinh mới có thể tăng thêm phúc lộc và tuổi thọ, ngươi cần phải cố gắng." Sau khi tỉnh giấc, thái thú ghi nhớ rõ ràng từng lời trong giấc mơ và hối hận về những lỗi lầm của mình đã tạo từ trước, nên càng quyết tâm sửa ác tu thiện và cùng gia đình đồng giữ giới không sát sinh, lại thường xuyên làm việc phóng sinh. Mùa đông năm ấy, vua ban chiếu lệnh đưa ông đến nhậm chức thái thú Cửu Giang. Viên Châu, phước báo đến với ông quá bất ngờ, ân đức vượt trội, khiến ông càng tích cực làm lành hơn nữa. Sang mùa đông năm sau, ông lành bệnh lại còn khỏe mạnh hơn xưa. Đó là do phước báo phóng sinh cảm nên vậy. Được phước sống lâu. Trước kia ở Tô Châu có một người tên Vương Đại Lâm, cả đời rất thương mến loài vật. Bất kể là loài vật nào, ông cũng yêu thương và thường mua những con vật bị bắt đem phóng sinh. Khi thấy trẻ em trong thôn làng bắt các loài vật như cá, chim để vui chơi, ông liền dùng lời nhẹ nhàng khuyên răn, giải thích là làm như thế sẽ giảm lòng từ bi. Sau đó còn đem tiền cho bọn trẻ để đổi lấy con vật, rồi tìm chỗ an toàn thả chúng đi. Ông thường khuyên nhủ thanh thiếu niên: khi còn trẻ, các con cần rèn luyện đức tính nhân từ, thương mến sinh mạng chúng sinh. Các con không nên nuôi dưỡng thói quen tàn nhẫn giết hại chúng nó. Đám trẻ trong làng đều nghe theo lời khuyên dạy chân tình của ông, nên trở thành những đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu thảo, thương người. Cha mẹ người thân của chúng ai cũng vui mừng khôn kể, cho đến các bậc phụ huynh của những làng lân cận thấy thế cũng bắt chước phương pháp ấy mà dạy dỗ con mình. Có thời gian Vương Đại Lâm bệnh nặng sắp chết, trong cơn mê sảng bỗng nghe có người nói với ông: ông cả đời thương vật phóng sinh, phước báo và công đức vô lượng, nên được tăng tuổi thọ sống thêm 36 năm nữa. Sau đó ông được lành bệnh, sống thọ đến năm 97 tuổi mới từ biệt cõi đời. Con cháu năm đời đều vinh hiển và cùng sống chung trong một đại gia đình thật hạnh phúc. Đào ao phóng sinh. Vào thời Trần Tùy, đại sư Trí Khải là tổ sư của Tông Thiên Thai. Vua Tùy Giảng Đế kính ngài là bậc đạo hạnh nên ban hiệu là Trí Giả. Đại sư cảm thương cho sự tàn ác của người đương thời, giết hại muôn vật sinh linh chỉ vì tìm cầu chút vị ngon nhất thời của cái lưỡi. Ngài muốn khuyến hóa mọi người phát triển tâm từ bi, nên đã cùng với nhiều đệ tử đi quyên góp khắp nơi. Số tiền xin được, ngài mua một miếng đất rộng dài, ra sức đào ao thả cá, lại khuyên dạy người đời giữ giới không sát sinh và phóng sinh. Đồng thời, ngài tâu lên triều đình xin vua hạ lệnh cấm không được bắt cá trong ao. Đến niên hiệu Trung Quán, nhà Đường vẫn còn giữ nguyên lệnh ấy. Sang các đời vua khác đều là các vị minh quân cùng các bậc cao tăng đồng xướng đạo dẫn đường dạy mọi người tu 10 điều lành. Niên hiệu Càn Nguyên, đời vua Đường Túc Tông, triều đình từng hạ chiếu ra lệnh cho các châu, huyện đều phải đào ao phóng sinh. Niên hiệu Thiên Hy năm đầu, đời Tống Chân Tông cũng hạ chiếu lệnh bắt mọi người mở rộng việc đào ao thả cá. Tây Hồ ở Hàng Châu trước kia cũng là một ao phóng sinh, hiện nay là một thắng cảnh danh tiếng tại Trung Quốc. Khi nhà Minh lên ngôi, đại sư Liên Trì đã từng ở nơi đây tạo thêm 2 ao phóng sinh, còn lập bia ghi chép sự lợi ích của việc phóng sinh hộ vật và truyền rộng khắp thiên hạ. Từ đó cho đến nay, phong tục hay đẹp này đã ảnh hưởng sâu rộng trong nhân gian, người có lòng nhân phát tâm từ bi thật vô số kể. Thương con đứt ruột. Đời Tấn bên Trung Hoa, tại xứ Nhữ Nam có một người tên Hứa Chân Quân. Thuở thiếu thời có thú vui săn bắn. Ngày kia anh vào rừng săn thú, bắn trúng một nai con. Vừa định buông cung đến bắt nai, bỗng đâu có bóng con nai lạ từ xa phóng lại gần sát nai con, dùng miệng liếm trên vết thương của con vật. Nó không màng đến kẻ thù đang đứng bên cạnh, bao nguy hiểm đang rình chờ, chỉ cất lên tiếng kêu sầu não và bày tỏ cử chỉ yêu thương với con vật đã chết. Hứa Chân Quân nghĩ chắc đây là con nai mẹ, mới có cử chỉ trìu mến với chú nai nhỏ như thế, nên cũng chạnh lòng thương cho tình mẫu tử của chúng nó. Chỉ lát sau, nai mẹ ngã xuống đất chết. Hứa Chân Quân mang 2 con nai trở về nhà, định xẻ thịt, nấu thức ăn, phần còn lại sẽ phơi khô làm lương thực khi cần. Anh dùng dao mổ bụng nai mẹ trước, mới thấy là lá gan của nó đã nát ra, còn ruột thì đứt thành từng đoạn nhỏ. Thấy rồi, chân quân cảm động cho tình mẫu tử sâu đậm của loài vật, càng nghĩ càng thương đến ứa nước mắt. Từ đó quân vô cùng hối hận, bẻ gãy cung tên và từ bỏ nghề săn bắn. Tất cả loài vật đều có tình mẫu tử thiêng liêng như con người không khác. Giây phút sinh ly tử biệt, người mẹ nào không thương xót con mình? Hơn nữa, người mẹ còn bất chấp cả nguy hiểm đang chờ, chỉ một bề muốn cứu con thoát khỏi hoạn nạn. Nay mẹ kia nào khác với con người, thương con đến tan nát cả ruột gan. Ôi, trên đời còn có gì sâu nặng hơn tình mẫu tử ư? Người ta sao nỡ vì miếng ăn ngon mà gây ra sự chia lìa sinh ly tử biệt. Về sau Hứa Chân Quân được tiến cử làm quan, nhân ý thức cuộc danh lợi chỉ như sương trên đầu ngọn cỏ, nên đã sớm từ quan lui về ở ẩn theo thầy học đạo. Sau đó ông chu du khắp nơi cứu dân độ thế, dạy người làm lành lánh dữ. Sau khi tạ thế vẫn còn hiển linh giúp dân, vua Tống truy phong là Thần Công Diệu Tế Chân Quân, người đời gọi là Hứa Chân Quân hay Hứa Tinh Dương.